Võ Động Thiên Hà, chương 685, Đại Ái Vô Cưng, 1+2, góc truyện audio.com. Ngay khi Sở Vương Cung xảy ra chiến hỏa thì một cỗ tạo hóa lực lượng lan đến làm cho chiến lực và ý chí của bách tính tăng cao trước nay chưa từng có. Bọn họ lao vào trong Vương Cung sử dụng lực lượng yếu nhược của mình khu sát dị linh. Ở phía sau, trong màn đêm một viên tinh điểm lóng lánh. Ngay sau đó tinh điểm liền nhanh chóng xuất hiện tại vùng phụ cận huyền phù giữa khoảng không nhìn xuống đại địa. Người đến chính là Hồ Tinh Tử, hắn vẫn một mực truy tung nơi hạ lạc của người kia, chỉ là hắn lại nhận được một chỉ lệnh kỳ quái từ Vân Thiên Hà không muốn hắn đích thân ra tay mà để tạo hóa tiêu diệt nhân trùng. Mà hôm nay rốt cục Hồ Tinh Tử đã hiểu dụng ý của Vân Thiên Hà. Khi hắn phát hiện ta vốn bách tính chỉ có lực lượng cực kỳ nhỏ bé nhưng trong cơ thể lại có một cỗ lực lượng cực kỳ dũng mãnh tiến vào làm cho ý chí chiến đấu và năng lực của họ tăng lên trước nay chưa từng có. Mà những người này khi cùng dị linh chém giết cũng phát huy đầy đủ trí tuệ của nhân tộc dùng các loại phương pháp để tiêu diệt dị linh. Ngay khi bách tính đến gần chính điện thì lại gặp một cỗ trở lực cường đại. Ngay khi Hồ Tinh Tử quyết định xuất thủ thì đột nhiên không gian trong chính điện sản sinh ra một cỗ thanh mông cường liệt bao phủ tất cả. Sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết trong cung điện truyền ra. Hồ Tinh Tử tận mắt nhìn Thất Đường Túc Ly bị biến thành dị linh sau khi bị cỗ thanh mông bao phủ, lập tức trong cơ thể hắn dường như có một vật muốn lao ra, sau đó cả thân thể bốc cháy như một ngọn đuốc. Thấy một màn như vây, hai lỗ tai Hồ Tinh Tử chợt động lao đến nhanh như lưu quang cấp tốc đuổi theo linh hồn tiểu cầu, bắt lấy nó. Sau khi Hồ Tinh Tử thu được linh hồn tiểu cầu, Đường Túc Ly giống như mất đi tất cả sức mạnh cuộn mình trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết tựa hồ khôi phục lại được một chút bản chất hét lên. Trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta. Hồ Tinh Tử thờ ơ lạnh lùng nhìn Đường Túc Ly. Lúc này bách tính chạy ào vào trong chính điện đều mang theo vẻ cuồng bạo, loạn côn vung lên kết thúc tính mệnh Đường Túc Ly. Đường Túc Ly chết trong tay bách tính, đây chính là kết cục định ra ngay từ ban đầu cho hắn. Tạo hóa bao hàm cả dân ý chính là thiên ý. Rất nhiều người không tin tạo hóa nhân quả nhưng lại có nhiều người cảm thụ được lực lượng của nó, vì vậy bọn họ không mảy may nghi ngờ. Ví dụ như trên đời này vốn không có thần nhưng nhiều người tạo nên tín ngưỡng vì vậy liền có thần. Coi như là thần tồn tại thì cũng chỉ là do niệm lực và tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Vì vậy lực lượng của thần được sinh ra từ vạn vật sinh linh. Không có vạn vật sinh linh thì cũng không có thần, mà mạng cách của thần cũng được sinh ra từ tín ngưỡng lực thăng hoa hình thành phẩm cách, đây chính là thần cách. Tạo hóa thần điện, tại tầng 10 thiên giai, lúc này chân thân Vân Thiên Hà đang đứng trước mặt tạo hóa pháp tướng. Thể trạng hiện tại của hắn và tạo hóa pháp tướng đã hoàn toàn thống nhất. Trước mặt hắn, phía trên đỉnh đầu tạo hóa pháp tướng huyền phù lục kiện tạo hóa thánh khí. Sau khi thánh khí thức tỉnh liền sản sinh một loại lực lượng đặc thù bao quát niệm lực và tín ngưỡng lực của sinh linh vạn vật thế gian. Đây chính là điều trọng yếu nhất mà thiên thù ngự giả đời trước lưu lại cho hậu nhân. Đây cũng là mệnh cách của thiên thù ngự giả, hay có thể gọi là góc truyện audio.com. Thần cách, thế nhưng thần cách sau khi trải qua tín ngưỡng của hàng nghìn sinh linh tẩy lễ thăng hoa rồi mới tạo thành thần cách. Vì vậy lực lượng của nó bao hàm tín ngưỡng lực và hoàn toàn là do bản thân tạo hóa ngưng tụ thành hình. Đây là một loại tồn tại đặc biệt phù hợp với mệnh cách của Vân Thiên Hà khi thăng hoa, hình thành một thần cách mới. Cũng vì thế mà khỏa thần cách này bao hàm tạo hóa lực lượng, bao hàm tín ngưỡng lực cao thượng của nhân tộc và còn bao hàm cả đại ái vô cương. Lúc này, Vân Thiên Hà dẫn một đạo ý niệm tiến vào thần cách. Trong nháy mắt khỏa thần cách giống như là có sức sống nhanh chóng bay về phía Vân Thiên Hà, xoay quanh thân thể hắn. Chỉ cần Vân Thiên Hà nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể sử dụng lực lượng của thần cách trở thành thiên thù ngự giả chân chính, trở thành thần chân chính. Nhưng mà, khi Vân Thiên Hà chuẩn bị cho khỏa thần cách tiến vào trong thân thể thì hắn đột nhiên nghĩ đến người thân, nghĩ đến thê tử, nghĩ đến nhi tử. Lập tức hắn liền buông tha cho việc trở thành thần. Cuối cùng trong lòng hắn đã làm ra một quyết định, lúc này đột nhiên Vân Thiên Hà ném khỏa thần cách về phía tạo hóa pháp tướng. Lúc này tạo hóa pháp tướng mở mắt ra nói, vì sao lại muốn buông tha, ngươi không cải biến được tất cả. Vân Thiên Hà đột nhiên nở nụ cười, hắn nói, ta không thể cải biến được tất cả nhưng ngươi lại có thể cải biến. Khi nhân cách của ta và thần cách hoàn toàn tách biệt thì tiểu ái của ta và đại ái của ngươi cũng phân biệt. Ta muốn được sinh hoạt như người bình thường có luân hồi, mà ngươi thì muốn tiếp tục sứ mạng trọng trách kia, đưa đại ái vô cương lan đến mọi ngóc ngách vô tận chân không. Dứt lời, mi tâm Vân Thiên Hà đột nhiên mở ra phóng xuất mông mông chi quang bao phủ lên tạo hóa pháp tướng xuyên thấu qua mi tâm. Đúng lúc này, thần cách đang huyền phù trên đỉnh đầu tạo hóa pháp tướng dưới sự dẫn dắt của lực lượng quang mang đột nhiên tiến vào tạo hóa pháp tướng. lập tức tạo hóa pháp tướng phóng xuất quang mang vạn trượng như vầng thái dương. Cùng với cỗ chân nguyên lực lượng lúc này toàn bộ thiên giai đại điện tràn ngập bổn nguyên lực lượng. Lập tức Vân Thiên Hà chậm rãi điều khiển rót lực lượng vào trong thân thể tạo hóa pháp tướng. Chỉ thấy lúc này tạo hóa pháp tướng hư huyễn ra thân thể bắt đầu ngưng tụ trở nên giống hệt thân thể Vân Thiên Hà. Sau đó Vân Thiên Hà bắt đầu vận chuyển ý chí của bản thân tiến nhập vào trong thân thể tạo hóa pháp tướng, thân thể tạo hóa pháp tướng dần dần bắt đầu hoàn nguyên. Thẳng đến khi Vân Thiên Hà vận chuyển nguyên lực vào trong thân thể tạo hóa pháp tướng cuối cùng tạo hóa pháp tướng cũng ngưng thực giống hệt Vân Thiên Hà. Nếu có người khác ở đây tuyệt đối không thể phân biệt đâu là Vân Thiên Hà đâu là tạo hóa pháp tướng. Đúng lúc này Vân Thiên Hà cảm thụ toàn bộ lực lượng trong cơ thể sau khi chuyển hoán cho tạo hóa pháp tướng đã ngưng thực. Cảm giác toàn bộ lực lượng, ý chí, ý cảnh bản thân đều phóng xuất làm Vân Thiên Hà đột nhiên thấy nhẹ nhõm thoải mái. Hắn chưa bao giờ có cảm giác thế này, phảng phất như tất cả đều quay về hư vô. Hắn từ nhược đến cường rồi lại từ cường quay về nhược, trải qua một quá trình tuần hoàn luân chuyển rồi quy về vô cực. Mà thấy một màn này, tạo hóa pháp tướng đột nhiên hình như cũng bừng tỉnh lính ngộ được điều gì đó liền nói. Đây là vô cực chi thực, rốt cuộc ngươi, gocchuyenaudio.com. Cũng đã hoàn thành chân ngã và vô ngã, tiến nhập vào trạng thái viên mãn. Nhân cách của ngươi đã thăng hoa, tuy rằng ngươi đã mất đi tất cả lực lượng trở lại thành người bình thường nhưng ngươi lại chân chính trở thành chúa tể. Ngay sau khi tạo hóa pháp tướng nói xong thì Vân Thiên Hà đang là một người bình thường bỗng đột nhiên thân thể hắn gần như thành hư vô rồi dần dần biến mất không để lại một dấu vết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, lúc này đột nhiên Vân Thiên Hà đứng lên thiên giai. Ngay trong nháy mắt khi hắn đứng lên, toàn bộ tạo hóa thần điện giống như bị một cỗ lực lượng bao phủ xung quanh, một cỗ thanh mông ánh sáng cũng với chín đạo mông quang bên trong lập thành một trật tự pháp tắc nghiền nát không gian xung quanh. Đây chính là thiên thù ngự giả có thể thống ngự khắp chân không, có được ý chí vĩnh hằng bất diệt. Ngay khi ý chí thiên thù ngự giả xuất hiện, Vân Sách và các lão tổ đều quỳ xuống cúng bái, kích động nói. Thiên thù ngự giả vĩ đại rốt cục cũng lại xuất hiện, tất cả con dân nhân tộc cùng hướng người cầu khẩn. Mà trong sự bao phủ của cỗ quang huy thần kỳ, lúc này tất cả mọi tộc nhân của nhân tộc đều chìm đắm trong đại ái vô cương. Đột nhiên tất cả đều phủ phục xuống mặt đáy thành kính cầu khẩn từ trong nội tâm yên lặng cầu khẩn. Mà lúc đó trong thế giới long tộc, với lực lượng và ý chí cường địa bọn họ tạo thành sức chiến đấu cường hãn nhanh chóng tiêu diệt dị linh, quá trình tiêu diệt nhanh hơn nhiều so với nhân tộc. Nhưng ngay khi bọn chúng đang trong quá trình tiêu diệt dị linh thì nhất thời cảm thụ được một cỗ quang huy bao phủ khắp người bọn chúng, nhất thời tất cả đều ngừng lại phủ phục xuống cúng bái. Ngay tại thời khắc đó, đột nhiên ba vị tổ long cảm nhận được một cỗ đại ái vô cương bao phủ toàn thân. Lập tức bọn họ cũng nhanh chóng han xuống khấu đầu thành khẩn. Thiên thù ngự giả vĩ đại, người xuất hiện đem hy vọng đến vô tận sinh linh, long tộc hướng ngài cầu khẩn. Di sinh thế giới, chiến đấu ở đây là gian khổ nhất bởi vì Mộc Tôn Thiên Vương chạy trốn được đã khống chế một nhóm dị linh tiến hóa có được tư duy và ý thức và do đó cũng liền trở thành trợ lực cường đại cho hắn. Trong di sinh thế giới các đại chủng tộc cùng liên minh lại kịch liệt đấu tranh chống lại dị linh. Nhưng mà trong quá trình đấu tranh thảm liệt các chủng tộc trong di sinh thế giới đột nhiên cảm thị được quang mang đại ái vô cương bao phủ đều đình chỉ tấn công và cũng nhau phủ phục xuống thành kính cầu khẩn. Thiên thù ngự giả vĩ đại, long nhân tộc hướng ngài cầu khẩn, thỉnh ban tặng cho chúng ta lực lượng tiêu diệt tất cả tà ác. Thế nhưng Mộc Tôn Thiên Vương bị cỗ quang mang bao phủ, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, ôm đầu kêu la thảm thiết. Không không được cướp đi hồi ức của ta, không được cướp đi tình cảm chân thành, không không được cướp đi không ca. Hát, ô, ân, nhưng mà cho dù nàng có kêu la thế nào thì cũng không có tác dụng, cỗ quang mang kia vẫn tiếp tục hấp thụ linh hồn nàng làm cho nàng cảm thấy đau đớn đến tận cùng không ngừng lăn trên mặt đất. Đúng lúc này tại trung tâm phiến rừng rậm rậm nguyên thủy đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy trên người hắn được bao phủ bởi quang mang đại ái vô cương khiến cho hắn trở nên giống như một pho tượng thiên thần. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộc Tôn Thiên Vương. Ngươi, gocchuyenaudio.com, muốn làm gì? Mộc Tôn Thiên Vương thấy người đến chính là phân thân của Vân Thiên Hà tại di sinh thế giới thì kêu lên kinh hoàng. Lúc này phân thân Vân Thiên Hà tựa hồ hơi trầm tư, nói. Ta đến để lấy lại một số thứ, nói xong phân thân Vân Thiên Hà đột nhiên xuất thủ, một cỗ hấp lực cường đại nhanh chóng tác dụng lên trên người Mộc Tôn Thiên Vương. Chỉ thấy toàn thân Mộc Tôn Thiên Vương co quắp không ngừng kêu la. Không không được cướp, nhưng Vân Thiên Hà dứt khoát không ngừng tay, chỉ thấy thân thể Mộc Tôn Thiên Vương tràn ngập quang mang, một qua cầu ánh sáng từ trong thân thể nàng chui ra tiến về phía bàn tay Vân Thiên Hà có vẻ thập phần ôn nhu thân thiết. Lúc này chỉ thấy Hồ Tinh Tử và Long Tinh Tử cũng với Hãn Hải Công Chủ mang theo các tộc nhân phá không mà đến quỳ rạp trên mặt đất, nhìn về phía thân thể Mộc Tôn Thiên Vương đang co quắp trên mặt đất, rồi lại nhìn linh hồn Tiểu Cầu đang huyền phù trên tay Vân Thiên Hà, đều hiếu kỳ hỏi. Điện hạ vì sao lại lấy đi tinh phách và tàn hồn của hắn? Vân Thiên Hà không trả lời bọn họ, chỉ nói. Mọi việc ở đây giao cho các ngươi, Mộc Tôn Thiên Vương chính là dị linh tiến hóa đầu tiên, tiêu diệt nàng thì các dị linh tiến hóa sẽ tự động tiêu vong, ta cần trở về trước. Nói xong thân ảnh Vân Thiên Hà đột nhiên biến mất giữa hư vô. Sau đó mọi người phục hồi lại tinh thần, Hãn Hải Công Chủ nhìn Mộc Tôn Thiên Vương vô lực quỳ rạp trên mặt đất, biết nàng đã đến thời điểm cuối cuộc đời nên nói. Ngươi và ta đã từng là cộng sự, trước khi ngươi tiêu vong hy vọng ngươi có thể sám hối. Nếu như thật sự ngươi sám hối, khi linh hồn ngươi được đại ái vô cương bao phủ sẽ không cảm thấy thống khổ, ngươi sẽ có thể có cơ hội luân hồi. Bằng không ngươi chỉ có thể hôi phi yên diệt, bản tâm của ngươi cũng không phải là kẻ tà ác, chỉ là ngươi bị thiên nữ khống chế bản tính cho nên mới thay đổi. Hôm nay ngươi đã không bị ràng buộc, ngươi và ta cũng đã từng là tỉ muội, hãy nghe lời khuyên của ta. Vẻ mặt thống khổ của Mộc Tôn Thiên Vương chợt thay đổi, cố gắng ngẩng đầu nặn ra một nụ cười nói. Luân hồi, ta không tin có luân hồi, nhân tộc đê tiện hy sinh toàn bộ sinh linh thiên tộc ta, dùng sinh mệnh vô số sinh linh thiên tộc để đổi lấy cơ hội sinh sôi nảy nở cho chúng. Ta sẽ không khuất phục, ta thà tiêu vong cũng không hèn mọn giống như một con chó vẫy đuôi mừng bọn chúng. Luân hồi ha ha, nói xong đột nhiên Mộc Tôn Thiên Vương cười to, thân thể bắt đầu bị phá thành từng mảnh nhỏ, sau đó bốc lên thành làn khói tiêu tán trong không trung. Hãn Hải Công Chủ thở dài nói. Thật ra tất cả sinh linh thiên tộc đều có cơ hội luân hồi, tại sao ngươi lại không chịu tin vào luân hồi, bỏ qua cơ hội này hả? Đúng lúc này một nữ tử từ phía sau chạy đến nói. Tỷ tỷ, chúng ta đã tìm được tiến hóa thủy do Mộc Tôn Thiên Vương chế tạo. Mặt khác còn phát hiện ra phối phương tiêu diệt dị linh, đã thí nghiệm hiệu quả rất rõ ràng. Đây đều là những dị linh mà nàng khống chế, Hãn Hải Công Chủ nói. Nhân Ngư Công Chủ nói. Vốn dĩ chúng ta không đối phó được với dị linh, nhưng ngay lúc Mộc Tôn Thiên Vương tiêu vong, đám dị linh này căn bản không cần chúng ta đối phó, tự động tiêu vong. Nghe xong những lời này, sắc mặt Hãn Hải Công Chủ không khỏi lần thứ hai thay đổi, hít sâu một hơi rồi nói. Mộc Tôn, kỳ thật bản tâm của ngươi vẫn còn thiện lương, ngươi đã giấu giếm thiên nữ chế tạo phối phương để. Góc truyện audio.com, đối phó với dị linh. Vì sao lại vẫn còn cố chấp như vậy, hay ngươi dùng tiêu vong để chuộc tội, có lẽ đây mới chính là mục đích chính của ngươi. Vô tận trong thế giới hắc ám, tại nơi chỉ có tử vong và đầy rẫy hắc ám. Khi cỗ quang mang đại ái vô cương bao phủ lên nơi này, nhất thời phiến hắc ám lóe lên một chút quang mang. Mà ở tại trung tâm thế giới hắc ám, bên trên vương tọa của ám vương, đột nhiên ám ảnh chi vương đứng lên, tựa hồ hắn có chút sợ hãi cỗ quang mang kia, bèn hét lên một tiếng. Thiên Thù Ngự Giả Điện Hạ, người đã nghiêm phạt ta gần vạn năm, ta cũng đã từng ngu xuẩn mà nỗ lực rất nhiều. Ta đã ăn năn, hơn nữa ảm ảnh tộc của ta cũng đã diệt xong, lẽ nào còn chưa đủ đền hết tội lỗi, sai phạm của ta sao? Đúng lúc này, tại bên trong không gian hắc ám, cỗ quang mang đột nhiên hội tụ lại, dần dần hình thành một thân ảnh. Đây chính là thân thể tạo hóa pháp tướng của Vân Thiên Hà. Hắn đích thân đến phiến thế giới hắc ám và tử vong này. Vân Thiên Hà nói. Không cần kinh hoàng, ám ảnh tộc lúc trước bị đại đa số chủng tộc tiếp thụ rồi lại ra chuyện tình cực đoan. Việc đó vốn là trái với trật tự mà bản tôn đã giam ngươi vào huyết u địa ngục, để ngươi tại nơi chỉ có ảo ảnh của giết chóc và đấu tranh, để tự thân ngươi ngẫm lại, ngươi đã từng ngộ ra điều gì? Hắc ảnh chi trung trốn vào trong bóng tối nói, các hạ, sứ mệnh của ám ảnh tộc chính là sứ giả của tử vong. Bọn họ tử vong chính là bắt đầu một cuộc sống mới. Còn ta thì vẫn chưa lĩnh ngộ đến chân đế, cho nên để tộc nhân giết chết rất nhiều sinh linh vô tội, khiến cho trật tự pháp tắc hỗn loạn. Người xử phạt ta như vậy, ta tâm phục khẩu phục, trải qua vạn năm lĩnh ngộ, ta đối với thế giới này tràn ngập cừu hận. Ta hận thiên tộc tàn nhẫn và đầy mưu mô, vì vậy lần này ta thoát ra là chuẩn bị trả thù toàn bộ sinh linh. Thế nhưng các hạ lại cho ta một cơ hội để ta tiêu bớt lòng cừu hận kia. Ta bất đắc dĩ giải thoát cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Các hạ muốn xử trí ta như thế nào, ta tuyệt đối không oán không hối hận. Vân Thiên Hà nói, hiện tại, bản tôn cho ngươi một cơ hội, luân hồi lĩnh vực và huyết u địa ngục một lần nữa bản tôn lại sử dụng định chế ra luân hồi pháp tắc và địa ngục pháp tắc. Ta cho ngươi nhậm chức minh đế cai quản luân hồi lĩnh vực, đắc tạo hóa trưởng quản sinh linh luân hồi. Còn về phần những tộc nhân ám ảnh tộc còn sống sót cũng chân chính trở thành luân hồi sứ giả thuộc quyền cai quản của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Ánh ảnh chi chủ đang đứng trong bóng tối, đột nhiên một cái bóng hắc ám xuất hiện, phủ phục dưới chân Vân Thiên Hà, ngữ khí mang theo kích động nói. Đa tạ điện hạ ban cho ân điển, ám ảnh nhất định không phụ sứ mạng. Đã như vậy ngươi hãy mở rộng ám ảnh của ngươi để bản tôn trợ giúp ngươi gột rửa tội nghiệt nghiệp chướng, giúp ngươi trở thành minh đế trưởng quản luân hồi chi khu. Ngươi sẽ trở thành một người hoàn toàn mới chấp trưởng luân hồi. Vâng, ám ảnh chi chủ lập tức phục tùng mệnh lệnh hướng về phía Vân Thiên Hà hiển ra bản thể. Lúc này, con mắt giữa mi tâm Vân Thiên Hà đột nhiên phóng xuất quang mang bao phủ lên người ám ảnh chi chủ. Nhất thời hắn phát ra tiếng tên khe khẽ, vốn hắc ám và quang minh là hai khái niệm đối lập thế nhưng chúng lại tương hỗ cho nhau. Khi thân thể của ngươi sống trong bóng tối nhưng nội tâm của ngươi lại được quang minh soi sáng là lúc. Góc truyện audio.com, hồn cách của ngươi thăng hoa. Làm theo chỉ dẫn của bản tôn, trải qua một thời gian sẽ giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ ra một thân thể độc nhất vô nhị, không nên phản kháng, cũng không nên động đậy hay có suy nghĩ sằng bậy, địch ý nào bằng không ngươi lại càng chịu thêm thống khổ. Ám ảnh chi chủ nghe nói vậy liền lập tức thu nhiếp tinh thần. Lúc này cỗ lực lượng kia tiến nhập vào trong ám ảnh, sau đó một cỗ lực lượng ý chó không ngừng gột rửa thần hồn hắn. Dần dần thân ảnh hư huyễn của ám ảnh chi chủ trở nên ngưng thực hơn. Bộ dáng của hắn tuy vẫn kinh khủng, dữ tợn như ban đầu. Ba đầu, sáu tay thế nhưng ở giữa mi tâm của hắn lại xuất hiện một tê ca con ngươi. Con ngươi tỏa ra quang mang bao hàm tạo hóa, cứ thế hắn dần hình thành thân thể rồi tiến vào luân hồi chi khu. Chỉ chốc lát sau, khi cỗ quang mang bao phủ ám ảnh biến mất. Ám ảnh liền mở mắt ngẩng đầu lên nhìn, khi hắn mở mắt trong con ngươi ở mi tâm phóng xuất ra một cỗ thanh mông. Từ giờ trở đi ám ảnh đã không còn tồn tại. Ngươi từ giờ trở đi chính là minh đế trưởng quản luân hồi lĩnh vực. Lực lượng pháp tắc sẽ ước thúc ngươi làm việc công bình với những linh hồn tiến nhập vào linh hồn. Chức trách của ngươi còn thêm cả một việc trọng đại nữa là rửa sạch tội nghiệp cho các linh hồn tiến vào luân hồi. Đi thôi, Vân Thiên Hà dứt lời tay khẽ động, một đạo quang mang phóng xuất bao phủ lên người minh đế đẩy hắn tiến về phía trước. Minh đế giống như một lưu tinh xẹt qua không gian tiến về phía luân hồi lĩnh vực mà mình trưởng quản. Lập tức Vân Thiên Hà liền cải tạo lại phiến hắc ám này rồi chế định pháp tắc cho huyết u địa ngục rồi cho tiến vào trong luân hồi lĩnh vực. Hắn hiện tại chính là thiên thù ngự giả, hắn là thần. Hắn có khả năng thống ngự khoảng không vô tận, chế định pháp tắc cũng có thể nghiền nát không gian hay là hoàn nguyên lại không gian bị nghiền nát trở thành một tân thế giới mới. Hiện tại rất nhiều không gian bởi vì trong quá trình tiêu diệt dị linh đã bị tàn phá hoặc không ngừng suy yếu nên công việc hiện tại mà Vân Thiên Hà muốn hoàn thành chính là trọng chỉnh lại các không gian bị nghiền nát, chế định lại pháp tắc tương ứng. 10 năm sau, Vân Thiên Hà trở thành thiên thù ngự giả được 10 năm đem tạo hóa và lực lượng chuyển rời đến tạo hóa chi khu. Sau đó hắn tách đại ái và tiểu ái và cũng phân ly kính tượng phân thân trở thành một cá thể độc lập. Mà cá thể độc lập đó giống như là một khỏa tinh thần phía chân trời tỏa ra quang huy, đây chính là quang ảnh của tinh không đại đế. Lúc này tại đại lục ám tinh vực có một tòa thông thiên tháp luôn được tắm dưới ánh mặt trời phóng xuất ra quang mang thần bí. Đại địa bị dị linh ăn mòn dưới ánh dương quang đã bắt đầu dần khôi phục sinh cơ. Còn dị linh bị buộc rời đến một nơi hoang vu chỉ còn lại một bộ phận tàn dư, sẽ không bao giờ tạo thành uy hiếp chí mạng đối với nhân tộc. Rốt cục nhân tộc cũng giành được thắng lợi huy hoàng trong cuộc chiến tranh với dị linh. Trước thắng lợi vĩ đại đó toàn bộ nhân tộc đều hoan hô chúc mừng, đều đắm chìm trong ánh dương quang, tham lam hít lấy không khí trong lành. Trong hoàn cảnh đó, phân thân của Vân Thiên Hà liền đi đến thông thiên tháp. Hắn đến để gặp La Sát Nữ đã bị hắn phong ấn mấy năm về trước. Nhìn thấy ý chí của nàng trong ảo cảnh ma diệt mà dần bị tán loạn, thần tình Vân Thiên Hà cũng khẽ lộ ra một tia vui mừng. La Sát Nữ chính là ý chí. Góc truyện audio.com, thiên nữ tách ra thập phần cưỡng hãn, Vân Thiên Hà muốn tiêu diệt mệnh cách và tinh phách của La Sát Nữ nhất định phải sử dụng phương thức này, dần dần triệt tiêu rồi sẽ đánh tan ý chí của nàng. Mà hôm nay ý chí của La Sát Nữ đã bị đánh tan. Vân Thiên Hà mới giải khai nàng khỏi phong ấn, đưa nàng ra ngoài. Bàn tay ấn lên đầu nàng, một lúc sau liền thấy một khỏa linh hồn tiểu cầu từ trong cơ thể La Sát Nữ bị kéo ra ngoài. Cách chương.